ảnh các cụ cô dì chú bác chết lâu đời lâu kiếp, anh ảnh bị mờ và ố hết, còn làm con làm lại dâng lên, còn ảnh cũ giờ con muốn hóa có được không, hóa vào lúc nào cho đúng, con mong thầy cho con đã biết. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cái ảnh hay là tượng cũ hỏng rồi, không thể khắc phục được nữa, thì mình có thể làm lễ mình hóa, thì hóa vào thì ngày nào cũng được, không cứ cái hóa là không phải chọn ngày đâu, cái có thể là về ngay chiều nay hoặc ngay ngày mai, sáng mai các cụ thời khóa tụng kinh sáng, tụng kinh Phổ Môn hay tụng kinh Di Đà hay tụng kinh Địa Tạng hay tụng kinh Dược Sư hay tụng kinh Pháp Hoa vân vân là do chúng ta thời khóa. Nhưng tụng kinh xong thì chúng ta khấn cái việc đó trước ban Phật hay ban thần linh gia tiên nhà mình vân vân, mà có nào thì mình nói thế. Đại quay mình nói nhung nôn na là gì, là khấn ôm, có nào nói thế, nghĩ nào nói thế, nghĩ nào khấn vậy. Và sau đó khi mà ra đem ra thì mình có thể dùng cái chậu hay là cái son bằng nhôm hay bằng ấy gì đó để mình hóa vào cái chỗ đó cho sạch sẽ. Xong cái cho đấy, mình lấy cái vải hay là mình lấy cái giấy mình gói sạch ra, mình mang ra cái sông nào nước nó sạch đấy, để mình thả xuống đấy, gọi là mình tắm cho nó mát mẻ, chứ mình đừng có vứt ra cái chỗ bẩn thỉu, đừng cho vào trong nhà vệ sinh, đừng vứt ra cái chỗ đổ rác, mình thế là được. Khi mà mình hóa thì các cụ cứ tụng Bát Nhã Tâm Kinh đấy. Hoặc nếu mà không thuộc thì các cụ cứ tụng Bát Nhã Tâm Kinh trước đi, xong rồi ra là hóa, lúc đấy cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát hay Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát hay niệm năm hay An Mani Văn Minh Hồng cũng được. Rồi các cụ lúc đấy biết là lúc đó tâm chúng ta thanh tịnh, tụng Bát Nhã hay là chỉ chú hay là niệm Phật, niệm danh hiệu Bồ Tát đều được cả đấy. Cái đấy nó đơn giản thôi, là do các Phật tử chúng ta thôi, có không cứ là phải chọn vào cái ngày nào. Còn nếu mà các Phật tử mà cảm thấy không an tâm, sợ mình làm mà có lỗi chẳng hạn, thế thì mang ra chùa đây, bây giờ đang ăn cư, các sư ăn cư với chúng ta đây, khóa lễ xong đấy, nhờ các sư viết cho một lá sớ đấy, các sư viết cho lá sớ ra tuyên sớ xong rồi mang sớ đi hóa, thằng hóa luôn cái đấy ở luôn trong cái lò hóa sớ ở chùa rồi, yên tâm tuyệt đối khỏi phải lăn tăn. Rồi xin trả lời câu thứ hai xong, cho một chàng pháo tay là to rồi, để cho nó có tỉnh ngủ chứ hôm nay thấy trầm thế. Rồi câu hỏi tiếp theo, có một tự hỏi rằng A Di Đà Phật, con là Hoàng Anna, năm nay con là 10 tuổi ạ. À chà, cháu bé 10 tuổi đâu rồi, có mặt đây không? Hoàng Anna 10 tuổi ở dưới kia. Rồi A Di Đà Phật, cháu bé hỏi như thế này: năm nay con đã hữu duyên được nghe pháp ạ. Con xin được hỏi thầy câu hỏi sau ạ. Năm nay con 10 tuổi thì lúc nào con mới đủ tuổi để con quy y ạ? Năm ngoái con đã được chụp ảnh với thầy rồi ạ. Năm nay con xin thầy cho con chụp ảnh với thầy một bức ảnh nữa ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Câu hỏi của bé Anna, Hoàng Anna 10 tuổi, hỏi là bao giờ tuổi thì mới đủ tuổi để quy y. Thưa bé Anna và thưa tất cả các Phật tử, chỉ cần chúng ta nhận thức được thì có thể quy tam bảo được. Chúng ta nhận thức và theo các quý thầy đọc lời phát nguyện mà chúng ta hiểu. Cái lời phát nguyện là: đệ tử con tên là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Và chúng ta nhận thức được cái lời hướng dẫn của các quý thầy, thế nào là quy y Phật, thế nào là quy y Pháp, thế nào là quy y Tăng. Và chúng ta đối trước chính điện, đối trước đàn tràng, đối trước chư Tăng, chư Ni, vân vân, cái gì mà chủ lễ mà đứng lên để làm lễ hướng đạo và hướng dẫn tuy cho chúng ta đó, chúng ta hiểu và chúng ta phát nguyện theo. Trong tâm thì muốn quy y, thân thì đối tiếp đàn tràng chính điện để chư tăng, miệng thì phát lời phát nguyện quy y theo sự hướng dẫn của chư tôn đức các tăng ni. Như thế đầy đủ ba cái yếu tố đó thì đắc được giới thể khi chúng ta phát nguyện quy y tam bảo. Cho nên không có cứ là phải bao nhiêu tuổi mới được quy y tam bảo. Trong cái giới luật của Đức Phật không chế định là phải bao nhiêu tuổi mới được quy y tam bảo, chỉ chế định bao nhiêu tuổi mới được xuất gia thôi. Tức là chế định xuất gia là gì? Ít nhất phải bằng tuổi của tôn giả La Hầu La khi còn bé đi xuất gia, đó là 8 tuổi. 8 tuổi xuất gia. Ở Việt Nam chúng ta thì gọi là gì? Chú tiểu. Nhưng mà ở thời của Đức Phật ấy, thì không phải là chú tiểu, mà xuất gia lúc đấy là cho thọ 10 giới luôn. Cho thọ 10 giới luôn như gọi là gì? Gọi là khu ô sa di. Khu ô sa di tức là gì? Dịch nghĩa là gì? Sa di đuổi quạ. Vì ở Ấn Độ thời Đức Phật còn tại thế, kền kền và quạ và chim khỉ rất là nhiều. Lúc đó thì ở tinh xá Trúc Lâm và tinh xá Đức Phật cư trú đó, thì bây giờ hơn 2.500 năm sau chúng ta đi sang đó, ở Ấn Độ bây giờ cái khỉ với chim chóc muôn thú nó còn rất nhiều, sống chung với cả trong phố thành phố luôn các quý vị. Việt Nam chúng ta mà có con chim con chó nó bay đến đậu trong chùa có khi còn bị ở bên ngoài nó mang súng hơi nó dòm nó bắn, chứ huống chi là con khỉ, huống chi là con chim con cáo vân vân đó. Nhưng bên Ấn Độ thì đặc biệt dân độ Ấn Độ hiện tại họ vẫn 65-70% dân số Ấn Độ là ăn chay trường. Cho nên đi sang đó có khi đi cả cái tuyến phố không có một cái hàng thịt hàng cá nào cả, ăn chay nhiều lắm. Họ theo đạo Bà La Môn ăn chay, Phật giáo bên đó cũng ăn chay, nhiều tôn giáo ăn chay nhiều. Cho nên dân số 65-70% dân số Ấn Độ ăn chay, mà dân số Ấn Độ chúng ta biết là họ rất là đông. Cho nên chính vì vậy mà cái chim muông cầm thú sống chung với con người rất là nhiều. Hơn 2.500 năm nay kể từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn đến nay sang Ấn Độ vẫn còn những cái cảnh đó. Cho nên chúng ta xem thấy trong cái bộ phim hay là trong cái hình ảnh mà gì mà vượn khỉ vượn đến gì vậy, voi đến dâng trái dâng thức ăn dâng phẩm vật để cúng dường Đức Phật ấy, chúng ta thấy là lạ. Nhưng thực tế cái đấy không lạ gì đối với đất nước của họ. Chúng ta thấy ở Thái Lan hay ở Thái Lan hay là ở Myanmar, ở Sri Lanka, voi quỳ xuống để dâng thức ăn để cúng dường các sư là chuyện bình thường các vị đấy, kể cả bây giờ đấy. Nhưng tất nhiên đấy là họ voi đã được huấn luyện rồi. Nhưng mà chúng ta thấy đi sang Thái Lan, ở Sri Lanka, Myanmar chẳng hạn, chúng ta thấy cái đoàn của các sư đi khất thực, voi nha, con voi nó to như thế, nó quỳ xuống, nó cầm cái giỏ hoặc cầm cái trái, cái bông nó dâng lên cúng các sư, đấy chuyện bình thường. Đấy, thì chúng ta biết là cái văn hóa đó. Còn cái khỉ nó sống chung với con người, nhưng mà với cái đức độ đạo hạnh của Đức Phật thì cái chuyện mà khỉ dâng trái dâng thức ăn lên cúng Phật là chuyện rất bình thường các bạn. Chúng ta thì nghĩ là đấy có khi là thôi, trong Phật giáo các quý thầy gọi là cứ tự thôn mình lên mới làm gì có cái chuyện khỉ dâng trái. Nhưng chúng ta sang đấy mới thấy được cái đời sống giữa con người và thiên nhiên và các loài động vật ở đất nước của họ nó sống rất gần. Cho nên tôn giả La Hầu La xuất gia tức là con của Thái tử Tất Đạt Đa. Tức là Đức Phật khi chưa xuất gia có cưới, bị vua cha ép cưới nàng công chúa Gia Du Đà La nước Lân Bang, chung sống với nhau từ năm 15 tuổi đến năm 19 tuổi, tức là 4 năm, thì sinh ra được một cậu con trai, đó là La Hầu La. Và khi Đức Phật xuất gia thì lúc đó thì có nói là sau 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh là bao nhiêu năm? 11 năm đúng không? Đúng ra đến lúc đó là tôn giả La Hầu La xuất gia là phải 12 tuổi rồi các. Nhưng mà sau này có các em nhỏ xuất gia nữa, cho nên cái tuổi xuất gia sẽ hạ xuống nữa, là thấp nhất là 8 tuổi. Tức là các em nhỏ nó biết nhận thức, nó khô xa di, tức là 8 tuổi. Trong giới luật là 8 tuổi. La Hầu La lúc xuất gia như vậy đó, như vậy ít nhất cũng là 12 tuổi cả tuổi mụ rồi. Đúng không? Đức Phật 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh là 11 năm. Sinh ra thì xuất gia cộng với 1 năm ở trong bụng mẹ nữa. Mình gọi là tuổi thì tuổi mụ đó. Thế lúc đó là tôn giả La Hầu La là xuất gia là 12 tuổi. Nhưng mà trong luật đó, có những các vị xuất gia sau này bé hơn cả La Hầu La nữa. Cho nên mới cho xuống là 8 tuổi thì được xuất gia. Nhưng mà thọ 10 giới gọi là khu ngô sa di, sa di đuổi qua. Đó. Còn không có quy định là Phật tử tại gia phải bao nhiêu tuổi mới được quy y. Trong giới luật có ghi có những cái câu chuyện mà đứa trẻ đã biết quy y từ khi còn trong bụng mẹ cơ. Tức là ở trong bụng mẹ cái thai nhi đã biết quy y rồi. Tất nhiên cái trường hợp đó, trường hợp này gọi là đặc biệt. Trường hợp hy hữu, trường hợp ít có. Chứ còn bình thường như chúng ta thì khoảng độ tầm 4-5 tuổi gì đó. Tức là các cháu nó học ở mẫu giáo. Ngày xưa như bây giờ, xin thưa các Phật tử, bây giờ các cháu nó mới 2-3 tuổi rồi. Nó bấm điện thoại, nó bấm tivi, nó chơi game ở trên điện thoại, nó còn có khi hơn cả chúng ta 20 tuổi, 30 tuổi. Đấy, các con bây giờ nó thông minh nhanh lắm. 2-3 tuổi nó thông minh, mà lứa tuổi các cụ 6-70 với chúng tôi ngày xưa, có khi mình 14-15 tuổi không bằng các cháu nó 4-5 tuổi bây giờ. 4-5 tuổi bây giờ nó dùng điện thoại, nó vào hết cái này cái nọ cái kia, nó tải game, nó chơi game, nó các thứ, đủ các thứ, thậm chí nó lên cả lập trình. Chúng ta bây giờ cầm cái điện thoại, không biết các Phật tử 6-70 nào, thầy bây giờ cái điện thoại chỉ có biết gọi nghe và rồi lưu số đánh bạ và xóa số đánh bạ đấy thôi. Rồi chẳng biết nó có những cái ứng dụng gì, tác dụng gì. Thì thực tế chẳng có thời gian để mà quan tâm đến nó, các cụ các Phật tử. Chỉ có thời gian quan tâm đến nó thì không đến nỗi là rốt toàn tập đâu. Nhưng mà mình bận quá. Mà tuổi các cụ Phật tử rồi cũng không còn phải là cái tuổi để mà tìm tòi công nghệ thông tin như các con bây giờ 4-5-6 tuổi các vị thế. Nó vào mạng rồi nó ấy hết kênh này kênh nọ, chúng ta chỉ có một tỷ. Cho nên các con bây giờ nó so với cái lứa tuổi của chúng ta ngày xưa, các con nó thông minh sớm hơn chúng ta rất là nhiều. Thì cho nên không cứ là phải bao nhiêu tuổi, cho nên chốt lại gì, bé Anna này thì không cứ là phải bao nhiêu tuổi mới quy được con ạ. Có thể là ngay năm nay con đi quy được rồi. Đấy, duyên đến lúc nào bao giờ ở đây hòa thượng hay là các đại đức ở trên này có mở khóa quy nào, con ra quy ngay ở trường hạ này, ở chùa ở địa phương chúng ta này, để chúng ta sinh hoạt, chúng ta đi cho nó gần. Còn chúng ta sau này có lớn lên, các con có thể đi học ở dưới Hà Nội hay đi học ở đâu, hay tham gia chùa nào, đi chấp tác hay đi làm công quả thì gì đó là cái chuyện rất bình thường. Còn cái nơi địa phương chúng ta sinh hoạt là chính. Còn sau này thì lớn lên đi sinh hoạt, đi học, đi hành ở đâu thì có thể tham gia đấy. Hoặc sau này lớn lên đi lấy chồng, ví dụ ở đây đi làm dâu Hà Nội chẳng hạn, có sinh hoạt Hà Nội. Hoặc đi làm dâu ở bất cứ ở tỉnh nào chẳng hạn, chúng ta chùa nào gần nhất chúng ta sinh hoạt vẫn được mà. Thì không cứ là sinh hoạt quy ở đây phải sinh hoạt ở đây, quy ở chùa Khai Nguyên phải sinh hoạt ở chùa Khai Nguyên, không nhất thiết phải như thế. Chúng ta là đệ tử Phật khắp cả mười phương thôi. Đấy, đây là nói về cái quy y. Còn ý thứ hai, bé bảo là năm ngoái chụp và được chụp với thầy một kiểu ảnh rồi, năm nay lại tiếp tục xin chụp một bức nữa có được không ạ? Và được, và tí nữa ta chụp luôn. Không chỉ bé nào mà tí nữa nếu các Phật tử muốn chụp thì hôm nay là buổi giảng pháp đầu tiên sau buổi khai pháp của Hòa Thượng đường chủ Hạ Trường, để coi là tất cả chúng ta lên đây chụp một bức cho ban thông tin Phật giáo của tỉnh chúng ta đăng lên luôn cũng được, chả sao cả, mọi người hoan hỉ. Thôi bây giờ cũng còn trẻ chịu khó chụp, mà sau này già chụp mới già. Các Phật tử năm nay 70-80 cố gắng chụp thì không có 100 năm nữa muốn chụp không chụp được nữa. Đúng không? 70-80 thì cố gắng chụp thì không có 40-50 năm nữa, 100 năm nữa muốn chụp không chụp được nữa. Lúc đấy có chụp thì nó ở đâu? Nó ở đâu nhỉ? Chụp cái gì? Tự nhiên đi ra nghĩa trang thì chụp đâu mà. Ai muốn chụp cũng phải đấy đâu. Cho nên bây giờ thì hôm nay chụp luôn, cho chụp mấy chục kiểu được. Một kiểu thì hơi ít, mấy chục kiểu được. Thầy Thịnh dạo này cũng đang muốn lên hình tí. Nói vui thế rồi chúng ta hoan hỉ đỡ buồn ngủ.